trước tác của tổ sư Đại Đức thời xưa. Nếu như được thâu vào trong Đại Tạng Kinh, đó chính là nói những cao tăng đại đức ở vào thời đại đó đều khẳng định trước tác của bạn là không có sai lầm, có thể lưu truyền cho đời sau, vậy mới có thể vào tạng. Vào tạng đó là một tiêu chuẩn cao độ, tiêu chuẩn chí thiện. Cư sĩ Dương Long Thư thực tế mà nói cũng rất là đáng tiếc. Ở vào thời đại đó của ông xem thấy được nguyên bản của Kinh Vô Lượng Thọ chỉ xem thấy được có 4 bản. Một loại ở trong Kinh Đại Bảo Tích ông không có xem thấy. Giờ đây có thể biết lúc đó có được kinh điển là việc không dễ dàng. Bởi vì ở vào triều nhà Tống đó vẫn là dùng bản chép tay, kỹ thuật in xoa vẫn chưa phát triển, chưa phát minh ra. Kinh sách đều là sao chép, số lượng đương nhiên là rất có hạn. Cho nên phần trong Kinh Đại Bảo Tích ông chưa thấy. Ông chỉ nương theo 4 bản dịch mà hội tập. Trong Kinh Đại Bảo Tích còn có một số kinh văn, ngoài ra còn 4 loại trong đó không có, nên ông không có xem thấy. Do đó hội tập của ông không được viên mãn. Đồng thời, khi ông hội tập, không biết là vô ý hay là cố ý, đem nguyên văn của kinh sửa đi mấy chữ. Đương nhiên, đối với ông mà nói, đây là việc không có gì đáng lo. Theo công phu học Phật của ông, cảnh giới ngộ nhập, cách tạo ra văn tự, đó đều là thuộc về thượng thừa. Thế nhưng cái tiền lệ này không được khai mở. Tiền lệ mở rồi, người đời sau xem thấy tổ sư đời trước có thể tùy tiện sửa đổi kinh văn, người đời sau cũng chiếu theo cách làm như vậy. Người này sửa một câu, người kia sửa hai chữ, kinh truyền đến đời sau thì hoàn toàn khác đi. Cho nên kinh văn là quyết định không được sửa đổi. Đây là Đại sư Ấn Quang phê bình đối với ông, là tương đối không hài lòng đối với cách làm này của ông. Tổ sư phê bình có đạo lý của ngài, mong muốn chánh pháp có thể thường trụ thế gian. Bản dịch của Ngụy Mặc Thâm cuối triều nhà Thanh, cư sĩ Ngụy, ông đều xem thấy hết đủ 5 loại nguyên bản dịch. Cho nên hội tập của ông đích thực vượt qua quyển của Dương Long Thư. Thế nhưng đối với sự lấy bỏ của nguyên bản dịch, có một vài nơi không thỏa đáng, đồng thời cũng có sửa đổi văn tự của nguyên bản. Việc này Đại sư Ấn Quang cũng có phê bình, cũng không vừa lòng. Chính bởi vì cái nguyên nhân này, Hạ Lão cư sĩ phát tâm làm lại hội tập lần thứ 3. tránh lỗi lầm mà hai bản dịch trước đã phạm. Ông đã đặc biệt cẩn trọng mà làm. Chúng ta xem thấy ở trong lời tựa. Lời tựa là do cư sĩ Mai Khoan Khi làm. Cái phẩm kinh này Hạ Lão mời Lão Pháp Sư Huệ Minh cùng cư sĩ Mai Hoang Hy, ba người đã dùng thời gian 3 tháng hội tập thành cái phẩm này. Mới biết được họ đã cẩn trọng đến giường nào. Ba vị đại đức thời gian của 3 tháng hội tập một phẩm kinh này. Rất là nỗ lực, rất là cẩn trọng. Vẫn phải cầu Phật Bồ Tát gia trì. Mà trên thực tế, ba vị đại đức này, chúng ta tỉ mỉ mà suy xét, đều là người tái sanh, không phải là phàm phu. Nhất là lão cư sĩ Hạ Ly Cư, đây là xuất hiện ở thời đại này, hội tập thành một bộ kinh Vô Lượng Thọ hoàn thiện như thế này. Tác dụng của nó chính là muốn phổ độ chúng sanh ngay trong 9000 năm mạt pháp. Giúp đỡ những người này cầu sanh thế giới chúng ta phải ghi nhớ. Nhà Phật gọi mạt pháp, về sau vẫn còn 9000 năm. Tây phương cực lạc, Tây hiện tại, tôn giáo phương Tây nói không như nhau. Tôn giáo thế giới phương Tây nói năm 1999 là ngày tàn thế giới. Pháp vận của Phật Pháp chúng ta vẫn còn 9000 năm, vẫn còn rất dài. Sau 9000 năm thì Phật Pháp không còn, thời kỳ mạt Pháp. Mạt Pháp, con người rất thống khổ. Khổ ở chỗ nào vậy? Khổ ở chỗ không có người dạy bảo. Loại tình hình khổ nạn này, người hiện đại chúng ta, nếu như đầu óc bình lặng một chút, cũng có thể tưởng tượng ra được mấy phần. Xã hội ngày nay động loạn, có thể nói con người khổ không nói ra lời. Không luận là tình hình đời sống của họ như thế nào, đời sống tinh thần đều là rất buồn khổ, đều là không thể an định. Đây là nguyên nhân gì vậy? Thực tế ra mà nói, so được với người xưa, cổ thánh tiên hiền chúng ta thường hay cảm thán rằng con người có gì khác biệt với cầm thú? Con người là động vật, cùng với các động vật khác có gì khác nhau chứ? Con người sở dĩ có thể chí linh hơn vạn vật, bởi vì con người được nhận qua giáo dục. Các loại động vật khác không được nhận qua giáo dục. Khác biệt chân thật chính ngay chỗ này. Con người nhận qua giáo dục gì? Nhận qua giáo dục để làm người. Cho nên biết được cách làm người. Thế nhưng mấy mươi năm cận đại này, loại giáo dục này không còn. Phương Tây không còn, ở Trung Quốc cũng không có. Nếu như con người không biết được cách làm người, thì con người không khác gì với cầm thú. Con người sẽ làm ra những việc của cầm thú. Thế là xã hội liền không an định. Sinh mạng, tài sản của chúng ta không thể bảo đảm. Bạn xem những cầm thú động vật nhỏ, chúng ra ngoài tìm thức ăn, chúng có thể bị những cầm thú khác ăn thịt hay không? Rất khó nói chúng ra ngoài có thể bình an trở về hay không. Không dám chắc. Ngày nay chúng ta sống ở thế gian này cũng là như vậy. Cho nên sinh mạng tài sản không có cảm giác an toàn. Đây là chúng ta xả bỏ đi những giáo dục của cổ thánh tiên hiền, cảm đến cái hậu quả. Nếu như giáo dục của cổ thánh tiên hiền sức ảnh hưởng nếu là không còn tác dụng mà nói, đó chính là thời kỳ mạt pháp. Mỗi một người đều tùy thuận phiền não, tùy thuận vọng tưởng của chính mình, tùy thuận tập khí của chính mình. Trong tự nhiên sẽ làm ra rất nhiều việc gọi là tổn người lợi mình. Vậy thì xã hội đó còn có thể sinh tồn hay sao? Hiện tại chúng ta ở trên cái địa cầu này, các đồng tu có kỳ nghỉ đều ưa thích đi ra nước ngoài du lịch. Các vị đi qua rất nhiều nơi, trở về vẫn là thấy Singapore tốt. Tôi hỏi qua rất nhiều người đều có cái cảm giác này. Singapore tốt ở chỗ nào vậy? Người dân tuân thủ pháp luật, trải qua ngày tháng có quy củ, làm việc có quy củ. Loại tinh thần này, loại thói quen đời sống này, từ nhỏ bạn đã bồi dưỡng thành. Hay nói cách khác, giáo dục của Singapore còn có chút mùi vị tình người trong đó. So với ngày trước đã kém hơn rất nhiều rồi. Thế nhưng so với các khu vực quốc gia khác vẫn còn giữ lấy một phần tương đối. Đây chính là nói là có một trách nhiệm gánh vác phụ với chính phủ đang xúc tiến, đang giáo dục nhân dân của họ biết được làm thế nào để trải qua ngày tháng, biết được làm thế nào để làm việc, biết được làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật. Cho nên cái khu vực này tuy là rất nhỏ, nó an định. Tuy là cũng có chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, có thể đôi bên cùng hòa thuận chung sống. Việc này rất khó làm được. Ngày nay, trên thế giới có rất nhiều quốc gia. Trên từ người lãnh đạo, bên dưới đến quần chúng, đều hy vọng có một xã hội an định, có một xã hội phồn vinh, có một thế giới hòa bình. Ngày ngày đang ngưỡng vọng, ngày ngày đang mong cầu, có thể đạt được hay không? Vậy thì phải xem chúng ta. Có phải là chúng ta đang xem trọng cái việc giáo dục nhân luân hay không? Chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ xem thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là đa nguyên văn hóa. Người giảng sanh đi đến nơi đó. Bây giờ chúng ta đổi đi một danh từ. Người di dân đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Người từ mười phương thế giới di dân đến thế giới Cực Lạc. Bối cảnh văn hóa khác nhau nhiều đến như vậy. Tại vì sao có thể cùng cư ngụ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc an ổn vô sự, hòa thuận chung sống, trải qua đời sống chân thiện mỹ huệ, khiến người ngưỡng mộ? Xin nói với các vị, chúng ta ở trong kinh điển này, các vị tỉ mỉ xem qua từ đầu đến cuối. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có tổ chức chính trị, không nghe nói có ai đó làm hoàng đế, ai đó làm tổng thống của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không có, cũng không xem thấy có bộ trưởng. Trong kinh văn cũng không có nói với chúng ta ở bên đó có quân đội, có cảnh sát. Không có, thảy đều không có. Bạn xem đời sống trải qua được tốt đến như vậy, giờ đây có thể biết đây không phải là vấn đề của chính trị, đây cũng không phải là vấn đề quân sự. Kinh tế khoa học bên đó cũng không có, đều không hề nhắc đến. Thế nhưng nhắc đến một việc, việc này thì vô cùng quan trọng. Việc gì vậy? Giáo học. A-di-đà Phật cùng chư Đại Bồ Tát ngày ngày giảng kinh nói pháp, giáo hóa chúng sanh. Tất cả những người di dân đến bên đó